Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Một lần nữa cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Người phụ nữ vốn tính nhẹ dạ hay tin nên dễ bị lừa dối trong nhiều lĩnh vực. Ma quỷ cũng biết điều này nên nó lừa dối chị em phụ nữ bằng nhiều cách, trong nhiều phương diện. Người phụ nữ Cơ Đốc nếu không am tường chân lý của lời Chúa cũng dễ ngã vào những lời dối gạt của ma quỷ. Chẳng hạn như ma quỷ đưa ra những điều không thật về Đức Chúa Trời, nhưng nhiều người đã tin, vì thế đi xa Chúa và sa vào gông cùm của tội lỗi. Tác giả Nancy DeMoss nêu ra trong quyển sách của bà khoảng 40 lời dối gạt mà ma quỷ thường dùng để lừa dối chị em phụ nữ. Lời dối gạt đầu tiên là suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thiện lành vì Ngài để những điều không tốt xảy ra cho con người. Lời dối gạt thứ hai ma quỷ gieo vào tâm trí chúng ta là khiến chúng ta nghĩ rằng chẳng ai thương mình, ngay cả Chúa cũng không thương mình. Lời dối gạt thứ ba của ma quỷ là khiến chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng giống như người cha bất toàn của mình. Đối với những người nữ, quan niệm hay suy nghĩ về Đức Chúa Trời thường bị ảnh hưởng bởi những người nam trong cuộc đời mình, nhất là người cha của chúng ta. Chúng ta có những ý nghĩ tốt hay không tốt về Chúa tùy thuộc vào kinh nghiệm của chúng ta với những người nam trong đời sống mình. Bà Nancy DeMoss nói như vậy: "Tôi cảm tạ Chúa vô cùng vì được Chúa ban phước cho có một người cha yêu thương, quan tâm đến vợ con, trung tín trong trách nhiệm làm chồng, làm cha. Đặc ân này giúp tôi dễ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và dễ tiếp nhận tình yêu của Ngài. Tuy nhiên, tôi biết có nhiều chị em lớn lên trong hoàn cảnh đáng thương, không có những kinh nghiệm đẹp hay kỷ niệm đẹp với cha của mình. Nhiều người có người cha không gần gũi yêu thương, nhưng cách biệt với con cái, không bao giờ có mặt trong những sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Người thì có ông cha khó tính, khắt khe, ngược đãi con, không bao giờ biểu lộ tình thương đối với con. Với những kinh nghiệm đó, khi được dạy rằng Đức Chúa Trời là cha của tất cả những ai đặt lòng tin nơi Ngài, chúng ta sẽ không thích và không muốn chấp nhận hình ảnh Chúa là người cha." Có người tâm sự với tác giả DeMoss như sau: "Ông cha ghẻ của tôi đối xử với tôi rất cay nghiệt, nên tôi khó có thể chấp nhận ý niệm Đức Chúa Trời là người cha yêu thương chứ không giống như cha tôi." Một người khác thì nói: "Cha tôi là tín đồ Cơ Đốc, ông cũng khá tốt, nhưng tôi chẳng bao giờ được ông khích lệ một lời. Có một lần tôi giúp bố tôi sơn nhà, làm xong tôi hỏi: 'Con làm như vậy có được không bố?' Tôi mong là ông sẽ nói: 'Ồ, con sơn giỏi quá, đẹp lắm.' Nhưng không, ông chỉ nói: 'Con phải cố gắng để đừng làm hỏng chỗ này, hư chỗ kia.' Vì những kinh nghiệm đó, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng giống như cha tôi. Chúa cũng hay tìm những lỗi lầm, những vấp váp của tôi, chứ Ngài không chấp nhận tôi, không yêu thương tôi vô điều kiện. Nếu quý chị em đã từng bị tổn thương vì cách đối xử của cha hay của một người nam nào đó mà quý chị em yêu thương, tin cậy, quý chị em sẽ khó thấy tin cậy nơi Chúa. Có thể vì những kinh nghiệm đau buồn trong quá khứ mà có người sợ Chúa hay giận Chúa nữa. Nhưng quý chị em hãy tin tôi khi tôi thưa với quý chị em rằng Đức Chúa Trời không giống như bất cứ một người nam nào mà quý chị em từng biết trong cuộc đời. Những người cha nhân từ nhất, khôn ngoan nhất trên đời này cũng chỉ phản ánh một cách mờ nhạt hình ảnh của Đức Chúa Trời, người cha thiên thượng của chúng ta. Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh nói đến là đấng tuyệt vời, thánh khiết, yêu thương hơn bất cứ một người cha toàn hảo nào trên trần gian này. Chính vì thế chúng ta không nên và không thể để bất cứ người nam nào ảnh hưởng đến cái nhìn của chúng ta về Đức Chúa Trời. Vì dù toàn hảo đến đâu, những người đó cũng là những hình ảnh không đúng và không chính xác về Đức Chúa Trời. Nếu muốn biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào, chúng ta phải trở về với Kinh Thánh. Vì chỉ Kinh Thánh mới bày tỏ cho chúng ta một cách đầy đủ, rõ ràng và chính xác về Đức Chúa Trời. Ngoài ra, để biết Đức Chúa Trời, chúng ta cũng cần biết Chúa Giê-xu là đấng mà Thánh Kinh mô tả là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài. Trích thư Hebrew chương 1 câu 3 phần A. Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh bày tỏ là người cha nhân từ, yêu thương, đầy lòng thương xót. Nói như thế không có nghĩa là Chúa sẽ ban cho chúng ta tất cả mọi điều chúng ta mong muốn hay cầu xin. Vì không người cha khôn ngoan nào lại cho con cái mình mọi điều chúng muốn. Nói như thế cũng không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng hiểu được những quyết định của Chúa. Vì Chúa quá cao cả, vĩ đại, chúng ta không thể hiểu được mọi điều Ngài làm. Cũng không có nghĩa là Chúa sẽ không bao giờ để cho chúng ta phải trải qua gian khổ hay đau đớn trong đời sống. Thật ra, lắm lúc Chúa muốn chúng ta trải qua những đau đớn hay khó khăn trong đời sống. Vì sao vậy? Vì Chúa yêu thương chúng ta, vì Ngài quan tâm đến chúng ta, vì Ngài chăm sóc, lo lắng cho chúng ta. Tác giả thư Hebrew viết như sau: Vả, cha về phần xác, theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời. Nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Trích thư Hebrew chương 12 câu 10. Dù chúng ta nghĩ thế nào về Chúa hay cảm nhận thế nào về Ngài, điều quyết chắc là Đức Chúa Trời là người cha nhân từ. Ngài yêu con cái Ngài vô cùng. Chúa là người cha đáng tin cậy. Chúng ta có thể phó thác cuộc đời ta cho Ngài. Tác giả Hannah Smith nói về sự biết Chúa và tin cậy Ngài như sau đây. Bà viết: Sự khó chịu và bất an là điều không thể có trong tâm hồn những người đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời là cha của mình. Điều gì mà một người cha tốt trên đời này không làm, thì Đức Chúa Trời, người cha thiên thượng của chúng ta cũng sẽ không làm. Tương tự như thế, điều gì mà một người cha tốt làm cho con của mình, thì chắc chắn là người cha thiên thượng của chúng ta cũng sẽ làm cho con của Ngài. Chúa cứu thế đã bày tỏ Đức Chúa Cha cho chúng ta, để chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Cha yêu chúng ta cũng như yêu con của Ngài là Chúa Giê-xu. Nếu tin chân lý này, có thể nào chúng ta vẫn còn lo lắng hay có tư tưởng phản loạn với Chúa được? Chúng ta sẽ không tin rằng trong tất cả mọi cảnh huống của cuộc đời, Cha Thiên Thượng sẽ chăm sóc chúng ta và Ngài sẽ cung ứng mọi điều cần yếu cho chúng ta sao? Chúng ta thường hát: Chúa là muôn nhu cầu tôi, hay Chúa là tất cả, tôi chỉ cần Chúa mà thôi. Chúng ta có thể dễ dàng hát những lời đó khi ngồi trong nhà thờ, trong buổi lễ thờ phượng. Nhưng khi ra khỏi nhà thờ để bước vào thế giới đầy dẫy bất an và xáo trộn, chúng ta cần thật lòng tin rằng Chúa là điều duy nhất, là đấng duy nhất chúng ta cần. Cũng như với những lời dối gạt kia, là lời nói rằng Chúa không phải là đấng thiện lành, Chúa không yêu thương tôi và Chúa cũng giống như người cha bất toàn của tôi. Chúng ta không bao giờ dám thật sự nói lên rằng Chúa không phải là muôn nhu cầu của tôi. Cũng ít ai trong chúng ta tin vào lời dối gạt rằng có Chúa chưa hẳn là có tất cả. Nhưng cách chúng ta sống hằng ngày cho thấy chúng ta thật sự tin lời dối gạt này của ma quỷ. Thực tế của vấn đề là chúng ta không tin rằng lời Chúa trong Kinh Thánh đủ để giúp đỡ, hướng dẫn chúng ta đương đầu với những nan đề trong đời sống. Có lẽ chúng ta nói, lời Chúa hữu ích cho người khác, giúp đỡ người khác, nhưng không thật sự giúp đỡ nan đề của tôi, hoàn cảnh của tôi. Lời Chúa không thật sự đáp ứng tất cả nhu cầu của tôi. Tôi cần lời Chúa cộng thêm với 7-8 quyển sách mua ở nhà sách Tin Lành. Tôi cần lời Chúa cộng thêm với những cuộn băng này. Tôi phải đi dự hội đồng kia, phải gặp những vị tư vấn nọ, vân vân. Chúng ta cũng có thể nói, đúng, tôi cần Chúa, nhưng tôi cũng cần mấy người bạn thân. Tôi cần Chúa, nhưng tôi cũng cần được khỏe mạnh. Tôi cần Chúa, nhưng tôi cũng cần phải có chồng, có vợ, có con cái, có một việc làm lương cao. Tôi cần Chúa, nhưng tôi cũng cần có cái nhà với đầy đủ tiện nghi, phải có đầy đủ xe cộ, phải có nhà mới, vân vân. Quý vị có thật sự tin rằng có Chúa là mình có tất cả mọi sự không? Hay quý chị em cũng giống như chị em sau đây, nói rằng tôi không nghĩ là tôi tin lời dối gạt của ma quỷ, nói rằng Chúa không thật sự là tất cả những gì tôi cần. Cho đến khi tôi nhận ra rằng tôi đặt lòng tin cậy rất nhiều vào con người và những điều khác trên trần gian này. Tôi nghĩ là tôi tin cậy Chúa hết lòng. Tôi thường nói với chồng tôi rằng mình chỉ cần tin cậy Chúa hết lòng là đủ. Nhưng khi gặp khó khăn trong hôn nhân hay khi gặp nan đề về tài chánh, tôi liền chạy đến bạn bè, đến người thân để tìm sự hướng dẫn, sự giúp đỡ của họ. Thưa quý thính giả, bài học nói về những lời dối gạt phái nữ thường tin đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi lại tiếp tục trình bày những lời dối gạt khác mà chúng ta thường tin và ngã vào gông cùm của tội lỗi. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.